Chương 5 Phẩm nhập pháp giới. Bồ Tát đi vào đời chứa vàng pháp giới, được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả bằng hình ảnh thiện tài cầu đạo gặp 53 thiền tri thức. Tôi đọc phẩm nhập pháp giới, suy nghĩ và theo dấu chân thiện tài, quan sát xem thiện tài làm gì, rồi nhìn kỹ lại mình, xem đã học được và có thể làm được gì để nhắc nhở các pháp lữ cùng nhau tu hành. Mở đầu hiện tượng nhập pháp giới, Xá Lợi Phất hướng dẫn 6.000 tỳ kheo đến Bồ Đề Đạo Tràng nghe Phật thuyết pháp, nhưng không thấy Phật, nên đến rừng Thề Đa ở Ta La Sông Thọ để tìm. Từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Ta La Sông Thọ gợi cho chúng ta nghĩ về một đời giáo hóa của Đức Phật. Nếu nhìn dưới dạng tâm linh sẽ khác với cách nhìn theo lịch sử. Theo lịch sử, sinh hoạt của Phật giáo đạt đến đỉnh cao vào thời điểm mà trưởng giả Cấp Cô Độc đổi vàng lấy đất để xây tinh xá cúng dường Phật, hoặc lúc vua Ba Tư Nặc hết lòng hộ đạo, kính trọng tăng đoàn. Ngài Hiền Thủ gọi thời kỳ cực thạnh mà mọi người đều quy ngưỡng Đức Phật là Nhật Thăng Phổ Chiếu, nghĩa là mặt trời lên đến đỉnh đầu sẽ chiếu tận hang cùng ngõ hẻm, ai cũng được hưởng phước lạc của Phật pháp. Nhưng khi có nhiều người đến với Phật đạo vì danh lợi thì đương nhiên nổi lên những thành phần không tốt, mầm mống suy đồi đã xuất hiện trong thời kỳ vàng son. Điển hình là nhóm lục quần tỳ kheo chuyên gây rối ở thành Xá Vệ. Tuy nhiên theo nhãn quan của Bồ Tát thì thấy khác, không thấy tốt xấu như trên. Bồ Tát thấy ở dạng siêu hình. Sở dĩ vua chúa phát tâm hàng trí thức quy ngưỡng và tỳ kheo theo Phật đông là nhờ tác động vô hình của Phật, Bồ Tát, chư thiên, thiện thần ủng hộ. Chính sức mạnh siêu nhiên này mới tạo thành cảnh giới bình yên thật sự cho đại chúng tu học, hình thành pháp giới của Phật. Trên bước đường tu, chúng ta cần thấy và phát huy được mặt siêu nhiên của đạo. Nếu chỉ thấy hình thức chùa cao Phật lớn thì cách đạo còn xa. Bồ Tát thấy thế lực vô hình thu hút vua chúa, trí thức Ba La Môn, chư thiên đến với Phật, hình thành pháp giới để thâm nhập. Trong hàng thánh văn chỉ có Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ bậc nhất mới thấy được thế lực siêu hình của Phật thật sự vô cùng tận, có khả năng che chở cho người phát tâm Bồ Đề và nuôi dưỡng mạng mạch Phật pháp. Thật vậy, Xá Lợi Phất biết rõ năng lực của bản thân không làm gì nổi, việc lớn thì phải nhờ tâm hồn lớn và khả năng lớn mới thực hiện được. Xá Lợi Phất thấy điều ấy bằng tuệ giác, và 500 La Hán cùng đi với Ngài thì thấy bằng niềm tin. Đó là hai cách thấy đạo và thâm nhập đạo. Trên bước đường tu, khi thấy được đức độ của Phật, ta tin Phật dễ dàng, nếu không cũng có thể dùng niềm tin để đến với Phật. Như tôi tin Phật gia bị cho mình thành tựu mọi việc, không phải do tài của tôi. Một số người thường nghĩ từ thấp đuốc đi. Theo tôi, Phật là người cầm đuốc soi đường, và ta nương theo ánh đuốc của Ngài, ta tự thấp không được. Xá Lợi Phất bảo 500 La Hán nên biết văn thù sư lợi Bồ Tát, cũng như phần lớn các Bồ Tát đóng vai cư sĩ. Nhưng thật sự các ngài đóng vai trò quan trọng trong việc hộ đạo. Đừng nghĩ rằng cư sĩ không bằng hàng nhị thừa. Phải thấy từ chư thiên, chư thần, nhân dương, người trí thức, người giàu có, thậm chí cả công nhân, thợ thuyền vân vân, họ đều có thể là Bồ Tát hiện thân lại trên cuộc đời để hộ đạo, tạo điều kiện cho các tỳ kheo tu hành. Như vậy, hàng nhị thừa đã thọ ơn của Bồ Tát. Nhận thức điều này, Hòa Thượng Trí Tịnh cho biết Ngài rất ngại dự trai tăng, vì sợ rằng trong hàng cư sĩ cúng dường, quỳ lại, nếu có Bồ Tát hiện thân lại thì Ngài bị tổn phước. Lời Hòa Thượng dạy làm chúng ta phải suy nghĩ. Trên thực tế, chúng ta thấy trong giới Phật tử có thành phần trí thức như giáo sư, bác sĩ, trình độ học thức hơn ta, và về phước báo họ cũng giàu có hơn ta. Nếu ta không mặc áo tu, khi thực sự phát Bồ Đề tâm, chúng ta phải thấy như vậy. Ở đây bựa nhân vật Xá Lợi Phất dùng trí tuệ bậc nhất đưa chúng nhân từ Bồ Đề Đạo Tràng đến Ta La Sông Thọ, không phải nhằm diễn tả dẫn đi bằng đường bộ theo động tâm, nhưng hàm ý rằng Xá Lợi Phất dạy các tỳ kheo nên quan sát, theo dõi bước chân Phật từ thành đạo đến nhập niết bàn. Đức Phật đã làm gì? Phải nhìn suốt cuộc đời du quá của Phật để học và làm theo. Đến rừng Thệ Đa không thấy được Phật đang phô diễn thần lực. Nói khác, không gặp Phật mà lại gặp gian thù Xá Lợi đang giáo hóa chúng sanh. Điều này cũng nhằm chỉ rằng trước kia chúng ta quen quan sát theo lịch sử, nhưng nay cần quan sát việc làm của Phật ở dạng gian thù, hay dùng trí tuệ xem Phật xử trí với cuộc đời như thế nào. Phẩm Nhập Pháp Giới phát xuất từ rừng Thệ Đa. Kinh diễn tả do thần lực của Phật mà rừng Thệ Đa rộng lớn bằng vô số quốc độ của Phật. Nơi đó lại có vô lượng hoa báo, đại báo, lưới báo, diệu hương, kỹ nhạc để ca ngợi công đức Phật. Theo tôi, mỗi người có cách nhìn riêng về khu vườn này. Người thế gian ngoại đạo nhìn về khu vườn chắc chắn khác với cái thấy của tăng ni Ấn Độ, và hàng Bồ Tát sống trong khu vườn lại càng thấy khác hơn nữa. Cảnh là một nhưng tâm trí khác nhau nên nhận xét không giống nhau. Theo nhận thức tham vọng của người đời hay ngoại đạo, họ không hiểu tại sao đạo Phật không có giáo quyền, giáo sản, không ép buộc, đe dọa, dụ dỗ mà lại tồn tại lâu dài, truyền bá rộng khắp. Không hiểu tại sao giàu có như Cấp Cô Độc lại cúng vàng xây tinh xá cho Phật mà chẳng thấy ông được quyền lợi gì. Cách nhìn thứ hai của thánh chúng từng được diễn tả bằng câu: chỉ có người uống nước mới cảm nhận được mùi vị như thế nào. Người ngoại cuộc như phàm phu, ngoại đạo mang cặp kính nghiệp làm sao biết được. Hàng đệ tử theo bằng chân tình mới hiểu đạo Phật. Theo do hoàn cảnh không thể sống lâu dài trong đạo, chỉ người tu chân chính mới thấy Phật và thánh chúng ngồi yên lặng trong rừng Thệ Đa, không nói không làm, nghĩa là tu thiền. Ngồi như vậy họ hiểu được Phật, ngồi mà không hiểu thì một lúc chán cũng bỏ đi. Ngoại đạo khó thâm nhập Phật đạo là vậy. Phật và thánh chúng tọa thiền thành cuộc sống hỷ lạc, ngồi nhiều năm cũng cảm thấy không đủ, không chán. Thật tu chúng ta dễ hiểu điều này. Người say mê thiền quán, vui thích chánh pháp mới thấy được những gì khác hơn người thường. Họ đắc đạo nên tâm họ và Phật cảm thông. Đó là tâm Phật ấn tâm đại chúng và thân của Phật truyền qua đại chúng. Kinh gọi là Phật phóng quang gia bị. Nhờ vậy tâm họ yên tĩnh lạ lùng, thân họ minh mẫn sáng thêm. Theo tôi, điểm này quan trọng nhất đối với người tu. Nếu không cảm nhận như vậy, e rằng khó tu lâu. Cuộc đời tôi từng kinh nghiệm khiến tôi nhận chân được giá trị Phật ấn tâm, Phật hộ niệm. Thật vậy, có những lúc cực kỳ khó khăn, nguy hiểm, người sợ, nhưng tôi rất tỉnh táo, không cảm thấy sợ bất cứ thế lực nào. Và tôi bình tâm giải quyết thỏa đáng từng việc thích hợp với từng lúc. Thiết nghĩ trên bước đường tu, gặp việc vui ta vui, gặp buồn ta buồn, thì dù có khoác áo tu sĩ cũng chưa hẳn là người tu. Vì điểm đặc biệt của người tu, tâm lúc nào cũng bình ổn, hoàn cảnh nào cũng tự tại để lên tia sáng để giải quyết việc khó. Thánh chúng sống đạm bạc, không có quyền lợi gì nhưng hoàn toàn an vui. Đó chính là tinh thần đại thừa phát triển để hình thành thế giới quan của Hoa Nghiêm, gọi là nhập pháp giới. Tại sao sấm hẩm hiu tu cực khổ nhưng có sức thu hút người tu chịu nổi? Thực tế, người an trú lâu trong đạo có nguồn vui riêng và lý tưởng để sống. Còn người thường không tìm thấy niềm vui đạo, tu một lúc rồi cũng bỏ cuộc. Người tu sĩ Nhật có câu phương châm: khi tâm hồn yên tĩnh thì cái thấy của chúng ta sáng ra, thấy cái đẹp. Thế giới người tu đạt đến trạng thái tâm hồn yên tĩnh, sáng ra là thế giới của Hoa Nghiêm hay Pháp giới. Và với tâm hồn Hoa Nghiêm nhập Pháp giới, phóng khoáng, bao la, dung được các pháp, tất cả đều đẹp. Từ đó, dưới cái nhìn theo Hoa Nghiêm, thánh chúng ngồi xung quanh Phật dưới gốc cây, tâm hồn nhẹ nhàng, sung sướng, hình thành được thế giới đẹp, trong sáng, từ cọng cỏ cho đến dòng suối, con cá, con chim, hòn đá, không có gì không đẹp. Hàng trí thức bỏ ngoại đạo, trở về theo Phật cũng vì nhận được hạnh phúc vô giá ấy. Họ cảm đức của Phật, nhận được tình thương bao la của Ngài và thánh chúng, tạo thành thế giới an vui giải thoát. Trái lại, theo ngoại đạo, họ luôn kẹt trong tham vọng, nghĩ đến khống chế, mua chuộc người, nên tâm hồn không yên tĩnh thì thế giới của họ luôn đen tối. Đức Phật không bắt ai theo, người tự nguyện theo Ngài vì họ được an lành thanh thản. Nhập pháp giới hay đi vào thế giới bao la của Phật, thế giới của tình thương, của trí tuệ. Bây giờ cũng là rừng Thệ Đa mà hàng nhị thừa và Phật tử thấy nơi đó an lành nhất, hoàn toàn khác với thế giới đau khổ bên ngoài. Đó là cái nhìn về Đức Phật và đạo Phật của người xuất gia và tín đồ. Tiến hơn một nấc, cái nhìn của bậc cứu thế Giang Tù Sư Lợi và Phổ Hiền Bồ Tát tiêu biểu cho trí và hạnh đi vào cuộc đời. Trong thế giới yên tĩnh, tâm sáng, tức trí Giang Thù chỉ đạo, mở ra cho chúng ta thấy nơi có đạo đáng quý hơn bất cứ nơi nào. Và nhìn xa hơn, thấy mọi việc trên cuộc đời tốt đẹp hay không đều do phước đức trí tuệ quyết định. Thấy như vậy đã thấy thế giới báo thân của Phật hiện ra. Trí Giang Thù hướng dẫn kết hợp với hành động, dấn thân vào đời, làm lợi ích chúng sanh của hạnh Phổ Hiền, tạo thành kinh Hoa Nghiêm với phần quan trọng là nhập pháp giới. Đức Phật cho biết mười phương Phật thuyết pháp đều phóng quang đến đỉnh đầu của Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát. Giang Thù tiêu biểu cho trí thân Phật, một thân quan trọng theo kinh Hoa Nghiêm. Nhìn thế giới qua lăng kính của Giang Thù hay trí tuệ khác với người tham vọng nhìn đời bằng cặp kính hẹp của vô minh. Người vô minh chấp trước nghe ai nói động tới là tự ái, nổi giận mất khôn. Trái lại, người trí thế gian lắng nghe, suy nghĩ xem lời nói của người tác động có hại hay lợi cho họ, theo đó mà giải quyết. Điển hình như các chính khách Nhật gặp khó thường tĩnh tâm để sáng suốt, thấy được cách đối phó nào lợi nhất. Đó là người trần gian dùng thủ đoạn chọi với thủ đoạn. Nhưng cao hơn là cách xử trí của Phật, Bồ Tát, thấy rõ mối liên hệ sâu xa của họ và người trong vô lượng kiếp trước và cả đời sau, nên chuyển quá khổ, ác thành vui, tốt. Muốn như vậy, Đức Phật phải trải qua quá trình tu Bồ Tát Đạo, chứng được trí thân hay trí tuệ viên mãn, mới giáo hóa người trở nên sáng suốt đạo đức và biến đổi thế giới trần lao ô nhiễm của họ thành pháp giới của Phật. Từ trí thân Phật đầu tư cho hữu tình và vô tình chúng sanh, biến tất cả thành một phần tương ưng với Phật, gọi là pháp thân. Trí thân và pháp thân ấy hợp lại thành Tỳ Lô Giá Na Phật, chi phối và điều động được muôn người, muôn vật trong vũ trụ. Về phần chúng ta, vì vô minh sống với nghiệp thân, giải quyết theo nghiệp và phiền não, nên phiền não cứ lần lần bao vây siết chặt ta lại. Đầu tiên ta chỉ đối phó với người bên ngoài và với hoàn cảnh xa, nhưng vì vô minh chi phối, lần lần thế lực xấu ác thâm nhập vào gia đình, làm con cháu phá hoại chúng ta đến tàn mạt. Thực tế lịch sử cho thấy rõ điều này. Một người mới dựng nghiệp có nhiều quyến thuộc tốt, trung thành, nhưng vì nghiệp ác khiến họ hành động ngu muội, giết lần lần những người thân cận giỏi, trung tín, cuối cùng chỉ còn thế lực ác theo họ và sử dụng độc ác để đối phó chống lại họ. Đức Phật thì hoàn toàn khác hẳn, Ngài hành động theo trí tuệ và lòng từ bi vô hạn, nên càng cứu độ chúng sanh, tình thương Ngài càng mở rộng. Người đã thương Ngài thì thương nhiều hơn, người không thương phải thương, người ghét thì thành người thương. Sa Lợi Phất nhắc đại chúng phải quan sát việc làm của người trí. Kinh diễn tả phải nhìn viên quang của Giang Thù Sư Lợi. Viên quang là trí tuệ tuyệt luân của Giang Thù, Ngài hiểu biết mọi việc. Ý này gợi nhắc chúng ta tu hành phải nhìn lại giới cư sĩ, có người đáng kính trọng là bậc thầy của ta. Trên thực tế, có cư sĩ Lê Đình Thám là thầy dạy chư tăng, nhưng trước khi dạy, ông đảnh lễ chư tăng. Quả thật có thể nói trí tuệ và đức hạnh của ta không bằng bác Thám. Tuy nhiên, không phải tất cả cư sĩ đều là Bồ Tát. Phải biết rằng Bồ Tát hiện thân vào nhân gian thì khác hẳn người thường. Họ giàu sang, thông minh nhưng rất đức hạnh. Sa Lợi Phất nhìn thấy viên quang của Giang Thù, tức trí tuệ của Giang Thù vượt hơn thanh văn nhiều. Kinh diễn tả là viên quang bất muội, nghĩa là ánh sáng trí tuệ của Giang Thù không bao giờ tắt, phiền não không bao giờ nổi dậy. Còn nhận định của chúng ta không phải lúc nào cũng sáng suốt, hễ nổi giận là mờ ám ngay. Trí tuệ của Giang Thù siêu tuyệt, thấy sự việc chính xác, làm việc hoàn hảo, những thành quả tốt đẹp hoàn toàn do tâm trí chỉ đạo như vậy, ảnh hưởng đến thân tướng, tạo thành thân Bồ Tát có tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, không tội lỗi, bận nhơ, buồn phiền, nhưng đáng quý, đáng dịch. Đặc điểm thứ ba là quan võng của Bồ Tát Giang Thù bao trùm chúng sanh, tức trí tuệ của Ngài ảnh hưởng cho chúng sanh được giải thoát, trong khi trí tuệ của thanh văn chỉ làm cho bản thân họ được giải thoát mà thôi. Chính nhờ tác động của trí Giang Thù phổ cập toàn diện, nên việc giáo hóa chúng sanh của Ngài không cùng tận. Đặc điểm kế tiếp của Bồ Tát là có được chúng hội đạo tràng khác hẳn chúng hội của thanh văn. Phần lớn theo thanh văn đạo không quan tâm đến vật chất, cơm ăn, chỗ ở. Thực tu như vậy chúng hội thanh văn được thanh tịnh. Nhưng nghĩ đến vật chất thì phiền phức vô cùng, khó tránh khỏi tranh chấp. Chúng hội Bồ Tát hay quyến thuộc của văn thù thì khác. Họ là người hàng tâm, hàng sản, chuyên cúng dường, đầu tư trí tuệ và công sức cho Phật đạo. Chúng hội thanh văn sao an cư, làm pháp yết ma, phân chia vật dụng. Còn quyến thuộc của Bồ Tát thì kết hợp lại để cúng cho thanh văn hưởng. Người làm ta hưởng thì phước sẽ về họ. Xá Lợi Phất nhắc nhở độ chúng, hay đó là tinh thần Phật giáo Đại Thừa muốn chấn chỉnh việc tu hành của giới xuất gia, không khéo rơi vô tình trạng chỉ tiêu thụ hơn là đóng góp. Hãy quan sát văn thù sư lợi xây dựng quyến thuộc lo cho đạo, không lo hưởng thụ, mới thành tựu được những Phật sự lớn lao, mới giữ vững được mạng mạch đạo pháp. Kế đến, Xá Lợi Phất bảo đại chúng nên quan sát con đường đi của Bồ Tát văn thù, các cái đường của thanh văn đi. Văn thù sư lợi đi đến đâu đều làm lợi ích, cứu khổ ban vui. Ngay chỗ nào có nghèo khổ, hoạn nạn thì chuẩn bị cơm áo đến ban phát. Bồ Tát bố thí, cúng dường là việc chính, không đến để nhờ giả. Đó là lập trường cố hữu của Phật giáo Đại Thừa. Ngày nay chúng ta đi theo con đường của Bồ Tát văn thù là con đường mà không có đường, nghĩa là mỗi người tự dịch ra con đường cho mình. Tôi gọi đó là đường đời hay cách hành xử khéo léo của chính mình. Mọi việc đều nhằm mục tiêu mang an vui hạnh phúc cho đời. Riêng tôi thường quan sát đường đi của Phật, của các bậc cha anh, của đồng bạn, của người thuộc giới khác. Từ đó tự vẽ ra con đường đi của tôi và điều chỉnh dần cho phù hợp với bước đi của văn thù. Con đường của người chinh lược đầy máu xương, nước mắt, con đường của thanh văn tu vất vả khổ cực mà không được gì. Chỉ có con đường của Bồ Tát, của Phật quá đẹp, quá trong sáng và vĩnh cửu. Thiết nghĩ đó là khởi niệm của chúng ta cũng như của đại chúng muốn theo Xá Lợi Phất đến gặp văn thù sư lợi. Đặc điểm thứ sáu về chỗ đứng của Bồ Tát văn thù rất dễ thương. Ngài là thầy của ba đời các đức Phật, nhưng đến với Phật, tức học trò của văn thù, Ngài lại đứng chỗ thấp nhất, cung kính cúng dường học trò. Học gương của văn thù khi hành Bồ Tát đạo, dù năng lực ta vượt hơn người, nhưng nếu cần làm việc nhỏ có lợi cho đạo, ta cũng không từ chối. Phải khiêm tốn, đừng tự coi mình xuất gia là thầy của thiên hạ. Văn thù Bồ Tát đóng vai trò thấp nhất, nhưng ai dám xem thường Ngài? Chỉ sợ mình đứng trên cao mà đức hạnh và tài năng không bằng ai, mới đáng hổ thẹn. Tu Đại Thừa phát tâm Bồ Đề, làm mọi việc Phật sự không tự năng, đứng ở vị trí thấp có cái lợi là luyện được tâm cung kính người khác. Đặc điểm thứ bảy là hai bên văn thù có vô số Bồ Tát hết lòng hợp tác với Ngài trong mọi Phật sự. Điều này cho thấy hạnh Bồ Tát khác hẳn thanh văn. Tu hạnh thanh văn chỉ lo phần mình, không lo cho người, tất nhiên khó làm được việc. Văn thù Bồ Tát đã giáo dưỡng đệ tử thành Phật, những người được Ngài cư mang tế độ, sẵn sàng đến hợp tác khi Ngài cần họ. Văn thù hành Bồ Tát đạo nhất hô bá ứng, toàn người giỏi tốt, đầy quyền uy kính nể, hợp lực với Ngài, việc khó nào mà không thành. Còn ta có một mình hay chỉ có người ăn hại theo, đành phải thua. Chẳng những người trí thức dòng dõi cao quý trời rồng phủ phục dưới chân văn thù, mà còn có chư thiên đến cúng dường, nhân dương kính trọng. Bồ Tát được việc là vậy, chư thiên cúng dường nên kho báu của Ngài không bao giờ cùng tận, vua phải kính trọng vì Ngài giải quyết được việc cho chúng sanh. Và đặc điểm thứ 10 của văn thù Bồ Tát là được chư Phật trong mười phương luôn phóng quang gia bị và công nhận văn thù là thầy của các ngài, thì còn ai dám xem thường Bồ Tát này? 10 đặc điểm nêu trên của Bồ Tát văn thù có thể tóm gọn thành 3 việc chính: hiểu biết siêu tuyệt, việc làm lợi ích cho đời và sức tập hợp quần chúng. Đó là 3 điều mà người tu phải học và thể hiện trong cuộc sống theo Phật giáo Đại Thừa. Xá Lợi Phất thấy thực chất của văn thù Bồ Tát qua 10 điểm nổi bật vừa nêu trên, Ngài khai ngộ cho 500 thánh đệ tử, họ mới chịu ra mắt đảnh lễ Bồ Tát. Đến đây đưa ra hình ảnh chư tăng đảnh lễ văn thù Bồ Tát để cầu học, nhằm chuyển mạch tinh thần tiểu thừa sang đại thừa. Nhắc nhở hàng xuất gia không nên tự ái, nếu sợ xấu hổ, không dám học với cư sĩ thì không giỏi được. Đại chúng được Xá Lợi Phất hướng dẫn đến gặp văn thù, ngầm chỉ rằng trong cuộc sống cần phải có trí tuệ chỉ đạo. Hàng đệ tử Phật tuy đông, nhưng ở đây chỉ nêu 6.000 tỳ kheo do Xá Lợi Phất giáo hóa. Trong lịch sử không thấy điều này, chỉ ghi rằng Xá Lợi Phất có 100 đồ chúng. Cần hiểu rằng 6.000 tỳ kheo không phải là người thật, nhưng nhằm nói lên dụng ý từ tiểu thừa chuyển sang Đại Thừa. Theo Kinh Pháp Hoa, khi lục căn thanh tịnh, hành giả sẽ có được 6.000 công đức. Cũng muốn chỉ tỳ kheo thanh tịnh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, mới theo Xá Lợi Phất đi tìm trí tuệ hay tìm văn thù sư lợi. Nói về trí tuệ, trong hàng thanh văn, Xá Lợi Phất là người bậc nhất, và trong chúng Bồ Tát, văn thù là nhất. Nói cách khác, nhìn con người ở hai mặt, thế gian và xuất thế gian, Xá Lợi Phất, người bậc nhất của thế gian đi tìm văn thù, người bậc nhất của xuất thế. Hiểu biết của cuộc đời dù có giỏi đến đâu cũng có giới hạn, trong khi ngũ trí của văn thù là hiểu biết trọn vẹn. Vì vậy, theo Phật, không tự mãn phải đi lên, không bằng lòng với hiểu biết thế gian và đi tìm cái cao hơn là hiểu biết xuất thế. Điển hình như Đức Phật, 16 tuổi văn võ toàn tài, không ai có khả năng dạy. Ngài phải tìm cái trên thế gian, gọi là xuất gia học đạo. Xá Lợi Phất có trí tuệ bậc nhất thế gian, không ai bằng Ngài. Ngài dìu dắt được đại chúng, rồi mới dẫn dắt họ tiến xa hơn, theo pháp xuất thế. Rõ ràng kinh này muốn đưa ra mẫu người tu lý tưởng, tiêu biểu cho vị đạo sư khả kính, không phải là người tu ăn bám. 6.000 tỳ kheo đến thăm Bồ Tát Văn Thù, được Ngài dạy điều quan trọng nhất là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề tức là trí giác để thấy được chân thật pháp, thấy được công hạnh của các đức Phật và việc làm của Bồ Tát, từ đó tự xét việc của mình để từng bước làm giống Phật và Bồ Tát. Văn Thù cho biết kinh nghiệm bản thân Ngài trong vô lượng kiếp theo Phật tu hành, chỉ làm một việc duy nhất là phát tâm Bồ Đề, và nhờ thành tựu trí tuệ, Ngài tạo được muôn ngàn công đức. Tu học Phật theo tinh thần Đại Thừa phải nỗ lực phát trì trí tuệ, vì có trí tuệ là có tất cả. Trên nền tảng quan trọng của trí tuệ, theo Trí Giả Đại Sư, người có trí mới có thiền định, có đạo đức. Không trí tuệ mà có lòng tốt thì lòng tốt ấy sẽ tác hại cho ta và người, giống như khỉ thương con, ôm con lội qua sông, làm cho con chết ngộp. Ngoài việc phát triển trí tuệ, Văn Thù Sư Lợi khuyên đại chúng phải có sức kham nhẫn, không nên mệt mỏi, buồn phiền. Dù thầy có hành hạ, giống như Đức Phật trong kiếp quá khứ đã từng khổ cực mà vẫn quyết tâm theo học cái Đề Bà Đạt Đa. Tôi cũng có kinh nghiệm về việc học đạo. Khi chúng ta đến học, trước nhất thầy phải thử xem chúng ta có thông minh không, có sức chịu đựng và có lòng tốt thực sự hay không. Phải vượt qua thử thách về trí tuệ, về nghị lực, chứng tỏ chúng ta tốt, hết lòng cầu đạo thầy mới truyền pháp. Người chỉ muốn được đề cao, ăn ngon, hưởng thụ, chỉ là hạng giá áo túi cơm, không thể dùng được, chẳng ai muốn dạy cho uổng công. Hành Bồ Tát đạo phải liên tục, không ngừng nghỉ mới thành Phật được. Chư Phật phát tâm Bồ Đề dũng mãnh tinh tấn, từ đời này sang đời khác, có thể đói, tăng thượng duyên rất quan trọng. Dừng lại thì về sau tu rất khó. Ngoài ra, Văn Thù còn dạy rằng, trải qua vô lượng kiếp tu hành, tích lũy công đức, Ngài mới được thành quả như ngày nay. Ngài dạy thiện tài phải quan sát tập hợp công đức của chư Phật, vì Phật kết tinh bằng phước đức, chúng sanh trong địa ngục kết tinh bằng tội lỗi, trần lao, nghiệp chướng. Trên đường tu, hơn nhau ở việc tích lũy công đức, chúng ta thấy rõ quá trình hành đạo của Phật chứa nhóm toàn là phước đức. Đối với việc lành, nhỏ bằng cây kim, Ngài không hề từ bỏ, và việc ác, dù nhỏ như hạt cát, Ngài cũng không làm. Trong sinh hoạt thực tế, tôi thấy những thầy đồng tu biết tích lũy phước đức đều thành tựu nhiều Phật sự. Những thầy bước đầu có điều kiện vật chất hơn người, nhưng hưởng thụ thì cuộc đời họ dần dần đi xuống. Vì phước cạn, đòi hỏi tăng, không đáp ứng được, tất nhiên phải bị suy sụp. Số bạn của tôi không ít người vấp phải sai lầm này, tiêu hết công đức, nhưng tạo thêm nhiều tội ác, khó tiến tu. Thực tế chúng ta thường thấy nhiều thầy trí sự cực khổ lo cho chư tăng. Dù họ không giỏi, nhưng nhờ tích lũy được công đức, sao cũng làm trụ trì, cũng được kính mến. Còn giỏi mà không làm lợi ích gì, chỉ hưởng thụ thì cuộc đời cũng mai một. Dứt khoát rằng, muốn hành Bồ Tát Đạo phải tích lũy công đức. Phước đức không có, không thể nào cứu giúp người. Thật vậy, chúng sanh nhiều vô cùng, và đòi hỏi của họ thì vô tận. Điển hình sơ sơ một việc trước mắt, như chúng ta đã dùng nghèo khổ, tất yếu phải đem tiền của đến giúp đỡ, xây dựng. Có như vậy mới dễ cảm hóa họ. Kinh nghiệm bản thân tôi không làm được việc lớn, vì phước có giới hạn, nên việc làm cũng giới hạn. Chư Phật thì phước đức vô hạn, vì thế những việc của Ngài thành tựu siêu tuyệt vô tận. Ý thức như vậy đòi hỏi chúng ta nỗ lực tu tạo nhiều phước đức, để sau này dùng phước đức trang nghiêm thân. Còn toàn nghiệp chướng thì không tự cứu nổi mình, nói chi đến độ người. Riêng đối với Văn Thù, công đức lớn nhất của Ngài là kính trọng người, không bao giờ ngã mạn, xem thường người, cũng giống như hành của Thường Bất Khinh Bồ Tát. Có ý niệm hơn người sẽ bị tổn đức, dù hơn thật, huống chi là không hơn. Hành Bồ Tát là gieo trồng thiện căn, tích lũy công đức bằng cách làm cho đời càng nhiều càng tốt. Tu thanh văn mệt mỏi, chán nản thì nghỉ ngơi. Hành Đà Bồ Tát không được quyền nghỉ. Tất cả công việc bao dây, chúng sanh đòi hỏi. Ra làm việc mới thấy điều này, việc đang chờ, tà bỏ hay bệnh là hư diệt liền. Công đức phải tích lũy sẵn, cần tiền chúng ta đáp ứng ngay, cần công sức chúng ta cũng giúp được. Tu một mình thì khác, nhưng vì đại chúng thì khác. Không lo cho họ không được. Bản thân ta không thối chuyển là việc dễ, làm cho người không thối chuyển không đơn giản. Vì vậy, dìu dắt họ nên người là tạo được công đức lớn. Xá Lợi Phất cảm nhận được công ơn giáo hóa của Phật, khiến cho Ngài đắc quả La Hán thật lớn lao vô cùng, nên bạch Phật rằng: dù đầu đồi dây mang trải vô số kiếp, Ngài cũng không đáp đền được ân đức này. Ngày nay chúng ta chỉ nhìn thành quả của Phật, cho rằng Ngài nói đơn giản vài lời là độ được người, còn công lao nuôi dưỡng người trải qua nhiều đời của Phật cực lắm, chúng ta đâu thấy. Thử nghĩ một việc nhỏ đối với chúng ta, như có một thị giả theo đã phát sanh vấn đề cho ta, có hai thị giả thì vấn đề lại khác nữa. Kế tiếp, Bồ Tát hết lòng thờ kính chư Phật, gần gũi cầu học với Phật để thành người hữu dụng, hiểu biết trọng. Văn Thù Sư Lợi đáng lẽ thành Phật từ lâu, nhưng vì ý thức cầu học mà Ngài làm Bồ Tát. Ngài cầu pháp không bao giờ mệt mỏi, không thấy đủ. Vì theo Ngài, hiểu biết thật không cùng tận. Mỗi ngày có phát minh mới, cần phải cập nhật quá cho kịp văn minh thời đại. Văn Thù siêng tu sáu pháp ba la mật, việc nào cũng nỗ lực đạt đến thành quả cùng tột. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày đều có cái mới, không thể làm cho cùng tột được. Vì vậy, Văn Thù chưa trọn vẹn sáu pháp ba la mật nên chưa thành Phật. Ý này nhằm nhắc nhở việc làm của chúng ta còn giới hạn, còn nhiều mặt khiếm khuyết, cần trau dồi để thăng hoa, không tự mãn. Khi hành Bồ Tát đạo tu sáu pháp ba la mật, Văn Thù nhập Bồ Tát Tam Ma Địa, nghĩa là Bồ Tát nhập định trong công việc. Làm việc nào trụ tâm trong việc đó, trong khi thanh văn nhập định phải ngồi yên nơi thanh vắng. Bồ Tát định trong công việc nên càng làm thì trí Bồ Tát càng sáng thêm, tâm càng yên ổn. Bồ Tát đi, đứng, thuyết pháp, ăn, nói chung mọi sinh hoạt đều luôn ở trong định. Định của Bồ Tát là làm cho trí tuệ sáng suốt liên tục. Thanh văn định thì kéo dài trong khoảng thời gian nhất định nào đó, nên có nhập định, trụ định, xuất định. Bồ Tát nhờ luôn trụ định nắm vững cả ba thời kỳ quá khứ, hiện tại, vị lai. Đối với Bồ Tát, quá khứ không quên, tương lai vẫn thấy để tiến tới tốt đẹp, và hiện tại vẫn làm được mọi việc. Một niệm tâm của Bồ Tát thông cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Thanh văn thì không được vậy. Hễ hướng đến tương lai là quên thực tế hiện tại, và nhớ đến quá khứ thì bị nó chi phối, cũng không làm được việc trước mắt. Bồ Tát giáo hóa độ sanh, thâm nhập được tâm chúng sanh và làm cho họ thanh tịnh. Tâm chúng sanh thanh tịnh là tịnh độ của Bồ Tát, hay Bồ Tát nghiêm tịnh Phật độ bằng việc làm cứu giúp người. Sau khi khuyên các tỳ kheo, Văn Thù Sư Lợi từ giả Ta La Sông Thọ đi đến phía đông Phước Thành, nghĩa là có đầy đủ trí tuệ rồi, thì những gì tạo được sau đó do trí tuệ chỉ đạo mới thật là phước đức vĩnh viễn của chúng ta. Chưa có trí tuệ mà có phước báo rất nguy hiểm. Vì vậy các tỳ kheo không được giữ của báo, vì sống rày đây mai đó, không nhà cửa sẽ bị kẻ cướp chiếm đoạt giết chết. Từ Ta La Sông Thọ đến Phước Thành tìm thiện tài độc tử, hay tìm người gánh vác tương lai đạo pháp sau Phật Niết Bàn. Tất nhiên muốn phú chúc sự nghiệp phải tìm người trẻ khỏe giỏi. Đạo Phật tồn tại mạnh hay không là tùy ở thành phần thượng tầng kiến trúc nhiều hay ít. Nếu chỉ toàn người già yếu nghèo khổ dốt nát theo thì chẳng ai hại, đạo Phật cũng tự chết. Khi Văn Thù đến Phước Thành, có 500 ưu bà tắc, 500 ưu bà di, 500 đồng tử đứng đầu là thiện tài. Khi ông sanh ra, tiền của đầy nhà, vàng bạc châu báu từ đất trồi lên, nên đặt tên ông là thiện tài. Đến đây chúng ta bắt đầu nhìn về mặt vô hình của con người có phước báo. Chính vì vậy mà Văn Thù Sư Lợi đang thuyết pháp giáo hóa 500 tỳ kheo ở rừng Thề Đa. Ngài lại bỏ đi để đến thăm cậu bé Thiện Tài vừa chào đời. Kinh Hoa Nghiêm muốn diễn tả Thiện Tài tiêu biểu cho Phật ra đời có phước đức trí tuệ đầy đủ, có sức tập trung các Bồ Tát lớn như Văn Thù Sư Lợi trong pháp hội này là đệ tử của Phật Thích Ca. Nhưng ở trường hợp khác, Văn Thù Sư Lợi là thầy của ba đời mười phương Phật. Đó là tinh thần phóng khoáng của Kinh Hoa Nghiêm. Văn Thù vừa là thầy của Phật, vừa là người trợ giúp cho Phật. Kinh Pháp Hoa gọi đó là Bồ Tát Thị Hiện, tức các Bồ Tát lớn đã thành Phật, tái sanh lại trợ hóa cho Phật. Thiện Tài sanh ra ở Phước Thành là thành được xây dựng trên căn bản phước đức, nên hoàn cảnh tự thay đổi tốt đẹp, sung túc. Nhìn thực tế cuộc sống, chúng ta cũng thấy được điều này. Người có phước đức sinh hoạt ở đâu thì nơi đó trở thành tốt, của cải và may mắn tự đến với họ. Các vị cao tăng không sở hữu tài sản gì, nhưng có sức tập trung thuyết phục, đàn diệt, băng đến cúng dường tạo được chùa lớn. Còn người tham vọng đến chiếm đoạt, nhưng không phước đức thì đến ở, cơ sở bị xuống cấp, không phát triển nổi. Như vậy kết quả lên hay xuống tùy ở phước báo quyết định, không phải do khôn ngoan thủ đoạn mà được. Đức Phật Thích Ca ra đời, dân chúng sống sung túc, mùa màng phát đạt, đó là nhờ phước Phật quá lớn. Được Kinh Hoa Nghiêm diễn tả dưới dạng Thiện Tài sinh ra thì bảy báo đầy nhà. Thiện Tài đồng tử xuất hiện là thế giới lý tưởng, và đem lý tưởng này đặt vào hiện thực cuộc sống của Đức Phật. Theo tôi, hai sự kiện này là một. Phước Thành, nơi sanh của Thiện Tài, gợi cho chúng ta ý thức rằng hành Bồ Tát Đạo cần phải có phước. Tu Thanh Văn Đạo không cần phước đức nhưng cần giải thoát, vì thanh văn tu hành diễn ly, phải xả ly tất cả giàu sang vật chất, mặc áo phấn tảo, tạo phước sẽ thành nghiệp. Hành Bồ Tát Đạo đòi hỏi phải có phước, thiếu phước không thể làm đạo. Phước lớn nhất của người tu là tâm. Người xuất gia lấy tâm làm chính nên phát tâm đại thừa, nghĩa là phải mở rộng tấm lòng dung được mọi người, dung được tất cả căn tánh hành nghiệp của chúng sanh. Bồ Tát chấp nhận được, thương được, dung được mới có thể độ sanh. Tấm lòng hẹp là tiểu thừa, chỉ tu một mình. Có thể nói, tiếp tăng độ chúng mà không có tấm lòng bao dung thì không được, vì những cái ta muốn không bao giờ theo ý ta. Riêng tôi biết rằng muốn không được nên thường lấy ý người làm ý mình, lấy nghiệp người làm nghiệp mình thì dung được. Ngoài ra, hạnh phúc nhất của người tu là có được tâm hoan hỷ trong sáng, không phiền não. Dù tu Thanh Văn hay Bồ Tát Đạo đều cần phải có tâm hoan hỷ, người dễ chấp nhận, thân thiện với ta. Có tấm lòng cũng chưa đủ, cần có sức khỏe tốt và ngoại hình dễ coi. Không khỏe không làm việc được, nhiều sức khỏe đi nhiều nơi, giải quyết nhiều việc rắc rối cho cuộc đời, và có hảo tướng dễ thành công. Phước báo kế tiếp là cần có quyến thuộc nhiều đời, không phải một đời. Từ quyến thuộc thấp kém, nghèo khó, ta xây dựng cho họ thành giỏi, khá, có nếp sống dư giả, không phải là việc đơn giản. Vì hành Bồ Tát Đạo tập hợp được người thông minh, giàu có, khỏe mạnh thì dễ làm nhiều việc lớn. Nhưng thành phần tốt như vậy cũng không dễ nghe theo ta, trừ khi ta đã từng cưu mang, cứu giúp họ ở nhiều đời trước, đời này họ mới chấp nhận ta là ân nhân, bằng lòng hợp tác. Muốn như vậy, tất nhiên ta phải giỏi, giàu, tốt hơn họ. Và sau cùng là có đủ phương tiện trong tay, thực tế là tiền bạc. Muốn xây dựng chùa, bố thí, cúng dường hay bất cứ hoạt động nào, tất yếu cũng cần có tiền. Tu Đại Thừa có đủ các phước vừa kể thì dễ dàng hành đạo. Giỏi là điều cần thiết, nhưng tôi thấy phước quyết định thành bại, không phải tài quyết định. Phước cho chúng ta nhiều may mắn trên đường hành đạo, còn tài thì dễ bị người đố kỵ và thường kèm theo tai họa. Nhiều thầy không giỏi nhưng làm được nhờ có phước, nhiều người giỏi nhưng tài và tai một vật. Văn Thù Sư Lợi đưa đại chúng đến Phước Thành quan sát Thiện Tài là người có đủ phước rồi mới hành Bồ Tát Đạo. Chữ Thành, Phước Thành chỉ cho ngũ quẩn thân, chỗ ở của linh hồn. Ngũ quẩn thì giống nhau nhưng khác nhau ở điểm cấu tạo bằng phước đức hay bằng trần lao nghiệp chướng. Hành Bồ Tát Đạo ta phải từng bước thay đổi cấu trúc bên trong, từ nhà ngũ quẩn trần lao nghiệp chướng biến đổi thành nhà phước đức hay vô lậu ngũ quẩn. Để chọn người truyền trao chánh pháp, Văn Thù tìm Thiện Tài có đầy đủ phước đức, tâm hồn phóng khoáng, dễ thương, sức khỏe tốt, ông đến đâu thì của báo tự trồi lên. Phát xuất từ phước thành hay người có phước mới lên được. Với bản chất thông minh và phước đức của thiện tài, Giang Thù dạy rằng trên bước đường cầu vô thượng bồ đề đừng bao giờ tự mãn, thấy đủ, học cùng kiếp cho đến khi không có gì không biết, tức thành Phật mới thôi. Giang Thù cũng nhắc nhở thiện tài cầu học với thiện tri thức, đừng vội vã đánh giá họ hay việc làm của họ, vì họ hơn ta một cái đầu, ta không thể hiểu nổi phương tiện thiện xảo của các thiện tri thức. Thật vậy, kinh nghiệm tôi thuở bé đã từng đi mua rượu thịt cho ông thầy dạy học. Tôi không hề khi dễ ông và học được với ông rất nhiều điều hay. Con đường tu của tôi thăng hoa cũng nhờ đi theo hướng mà ông chỉ dạy. Các hòa thượng cũng thường nhắc nhở ta rằng, vì viên ngọc quý đừng chấp cái đẩy da là y pháp bất y nhân. Ta giận trụ trì ghét pháp sư mà không tiến thân được là tự hại mình. Tôi thấm thía điều này. Mình nhỏ mà thấy những cử chỉ không hay của người lớn rồi xem thường họ là tự chuốc họa vào thân, vì họ đuổi ta được, hại ta được dễ dàng. Ta chỉ học điều hay của họ mà thôi, còn điều dở xấu nhưng họ chưa bị quả báo thì ta nên suy nghĩ. Họ thọ quả báo thì ta học và tránh được điều này. Nếu bất bản vận động gây uy thế để lật đổ người rồi cuối cùng phải xách gối ra đi, theo tôi thất bại hay thành công của người đều là kinh nghiệm cho ta học. Đó là thái độ đúng đắn của người học Phật. Trên bước đường tu có lúc tôi bỏ đi, nhưng thầy nhìn nhận rằng nhờ ra đi mà tôi được thành quả tốt, vẫn lưu lại cảm tình với thầy. Chúng ta nên cân nhắc cái sự trí của thiện tri thức, nghĩa là học khôn của người, không phải học chữ nghĩa. Học được tất cả hay dở của thiện tri thức dùng làm kinh nghiệm cho ta và trả ơn rồi từ tạ mà đi, đừng ở lâu mọc gốc rễ. Chùa cao Phật lớn đi không đành là đọa. Giang Thù Sứ Lợi nhắc, dù khó mấy cũng gắng học cho xong, dù sướng mấy cũng bỏ đi, tất cả đều nhằm tiến đến mục tiêu. Thiện tài sanh ra đời, việc đầu tiên là phải gặp Giang Thù Sứ Lợi Bồ Tát trước. Thế giới Hoa Nghiêm gợi cho chúng ta rõ điểm này. Chúng ta tu được nhờ nhân duyên căn lành, sanh nơi nào có Bồ Tát lớn hiện thân giúp đỡ. Trên bước đường tu, mở đầu không gặp thiện tri thức chỉ dạy, rất khó tu. Thực tế thường thấy có người muốn tu không được vì luôn gặp hoàn cảnh xấu, gặp người xấu dẫn dụ họ theo đường tà. Nhờ gieo trồng căn lành sâu dày, thiện tài được Giang Thù tự tìm đến khai ngộ và khuyên nên đến Đức Dân Tỳ Kheo để tu học. Thiện tài vâng lời. Sau khi học đạo với Đức Dân, thiện tài tiếp tục xả thân cầu đạo khắp nơi, học hỏi với 53 vị thiện tri thức. Điều này cho thấy trong quá trình tu được khai ngộ cũng chưa đủ, mà còn đòi hỏi chúng ta phải hạ thủ công phu, không ngại gian lao để tầm sư học đạo và chịu cực khổ rèn luyện đức tánh tốt. Trao dồi trí năng mới trở thành mẫu người có khả năng giữ gìn viền mối đạo pháp.